là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 28 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những khởi sắc trong hoạt động Đảng ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh một căng trải sẵn sàng cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hiện nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được trên 570 mô hình câu lạc bộ, thu hút trên 17.300 thành viên tham gia sinh hoạt, như câu lạc bộ Gia đình Hạnh Phúc, câu lạc bộ Làm Cha Mẹ, câu lạc bộ 30, câu lạc bộ Nói Không Với Bạo Lực, câu lạc bộ 503 Sạch, câu lạc bộ Kết Nối Mẹ Và Con Gái, câu lạc bộ Phòng Chống Ma Túy. Các câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ tin cậy để chị em chia sẻ, học tập kinh nghiệm, chăm sóc, giáo dục con cái, giúp chị em có kế hoạch phát triển sản xuất và quản lý chi tiêu phù hợp, giải quyết các mâu thuẫn gia đình, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, gia đình văn hóa. Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn cán bộ hội, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn hòa giải về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giao lưu, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hội viên.
Là địa bàn vùng thấp của tỉnh, vào mùa mưa, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Yên Bái thường xuyên xảy ra ngập lụt cục bộ, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân. Nhằm khắc phục tình trạng trên, trong năm 2019, thành phố sẽ đầu tư gần 5,5 tỷ đồng để xây dựng hệ thống cống thoát nước tại tổ 4 phường Nguyễn Thái Học với kinh phí 3,4 tỷ đồng. Đầu tư nạo vét bùn đất tại hệ thống rãnh dọc các tuyến đường thuộc phường Hồng Hà với kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Song song với đó, thành phố sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng ban và chính quyền các xã phường xây dựng bản đồ ngập lụt theo mức báo động nhằm thuận tiện cho việc chỉ đạo ứng phó thiên tai. Thành phố Yên Bái cũng sẽ triển khai thêm một số dự án để giảm thiểu ngập úng như dự án đê bao dưới phiên, dự án kè suối Ngòi Yên, kè kênh Ngòi Ống, kè hồ Nam Cường. Riêng dự án đê bao xã dưới phiên đang thực hiện các bước để chuẩn bị đầu tư những tháng cuối năm 2019.
Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 166 về quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định số 166 lần này đã bỏ nhiều thủ tục mà trước đây nhiều người lao động gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, như bãi bỏ quy định phải có sổ bảo hiểm xã hội, các giấy tờ khám điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bỏ điều kiện phải có biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường đối với trường hợp bị tai nạn lao động. Là tai nạn giao thông, biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội. Quyết định 166 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 5 năm 2019 có tính tổng hợp thống nhất quy chuẩn lại các hoạt động nghiệp vụ trong quy trình giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Trong tổng số hơn 4.400 hội viên, Hội Cựu giáo chức tỉnh Yên Bái có 600 hội viên đang tham gia công tác chính trị xã hội nơi cư trú. Cụ thể, hơn 100 hội viên tham gia công tác đảng ở khu dân cư, 30 hội viên tham gia công tác chính quyền, còn lại giữ vị trí trong các tổ chức đoàn thể xã hội như hội người cao tuổi, hội khuyến học, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc. Qua đó đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, ổn định tình hình chính trị ở cơ sở, được quần chúng nhân dân tin tưởng. Để phát huy vai trò của cựu giáo chức, từ nay đến cuối năm, Hội Cựu giáo chức tỉnh sẽ tích cực tham gia vào các phong trào của địa phương, đóng góp thiết thực về công sức, trí tuệ và tài sản thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời phối hợp với các lực lượng trong công tác giảm nghèo, tập trung xóa nghèo 10 hộ thành viên cựu giáo chức.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tước giấy phép lái xe trên 600 trường hợp vi phạm. Các trường hợp bị tước giấy phép lái xe chủ yếu là vi phạm do người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phóng nhanh vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, chở quá số người quy định, sử dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích, không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông. Trong đó hầu hết trường hợp vi phạm là lái xe mô tô. Thời gian tới, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sẽ kiên quyết tước giấy phép lái xe đối với các trường hợp vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 1.800 doanh nghiệp, nhưng tổ chức đảng trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, chiếm tỷ lệ thấp. Tuy nhiên, thời gian gần đây,
nhờ có sự tuyên truyền định hướng của Đảng ủy khối doanh nghiệp cũng như Đảng bộ các địa phương, hoạt động đảng trong doanh nghiệp đã có bước chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp đã thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên, sinh hoạt nề nếp, góp phần quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động hơn một năm nay, nhưng chi bộ đảng công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến huyện Yên Bình đã phát huy được vai trò lãnh đạo với 10 đảng viên đang tham gia công tác quản lý và trực tiếp lao động sản xuất tại các đơn vị. Đây là những hạt nhân trực tiếp lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người lao động. Nhiều đảng viên đã phát huy năng lực sở trường, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp. Anh Vũ Tuấn Sơn, đảng viên chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến nói:
Được sự quan tâm của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh thì năm 2017 công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đã được thành lập cái chi bộ. Thì tôi là một trong những đảng viên mới của chi bộ. Từ khi mà được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì tôi cảm thấy là rất là vinh dự và tự hào. Và bản thân mình thì luôn luôn cố gắng và nỗ lực làm việc để góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của công ty.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Chi bộ đã xây dựng mối quan hệ giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể công nhân người lao động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Nhờ có sự lãnh đạo kịp thời của chi bộ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển mang lại hiệu quả cao. Năm 2018 đạt tổng doanh thu trên 135 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 115 lao động. Người lao động yên tâm gắn bó với công việc và có ý chí phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm 2019 này, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến phấn đấu kết nạp 3 đoàn viên ưu tú vào Đảng và bồi dưỡng giới thiệu 2 đối tượng Đảng. Ông Đỗ Hùng Thịnh, Phó Bí thư chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến nói:
Thì trong năm 2018 thì chúng tôi đã bồi dưỡng được 5 đồng chí, trong đó đã kết nạp được 2 đồng chí, còn 3 đồng chí chuẩn bị để kết nạp. Thế thì cái số lượng đảng viên tăng lên, nó thể hiện cái quan điểm và cái trách nhiệm của công ty tạo điều kiện để cho công nhân đảm bảo cái quyền của công nhân về tinh thần, không chỉ vật chất. Cho nên anh em rất là vui vẻ, phấn khởi trong lao động sản xuất.
Hoạt động hơn 10 năm nay dưới mô hình doanh nghiệp, năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân Yên Bái đã chính thức thành lập chi bộ đảng, bước đầu với 3 đảng viên sinh hoạt. Khẳng định vai trò quan trọng trong chỉ đạo định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bà Nguyễn Thị Xuân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân Yên Bái cho biết:
Toàn bộ cán bộ công nhân viên là lớp trẻ. Chúng tôi cũng muốn là phát triển, đây nó là cái sự nghiệp kinh doanh của không những đơn vị và còn phát triển lâu dài. Và từ ngày mà phát triển đảng trong doanh nghiệp thì tôi thấy là các đồng chí là cũng cố gắng rất là nhiều, rất là phấn khởi, và công việc thì cũng ngày một là phát triển.
Có ý thức tu dưỡng.
Tất cả các đồng chí đều có những cái ý thức về văn hóa trong doanh nghiệp, rồi là nói chung là mọi mặt là tôi thấy rất là tiến bộ và rất là có ích. Trong cái nội bộ rất là đoàn kết. Khi mà phát triển cái này thì là tôi thấy là rất là phấn khởi. Và chúng tôi là cũng muốn là đào tạo cho cái lớp trẻ sau này các đồng chí có những cái nền tảng để các đồng chí phát triển từ ngày một tốt hơn.
Ngay từ khi thành lập, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân đã xây dựng quy chế và kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt hiện nay chi bộ rất coi trọng công tác phát triển đảng viên, phấn đấu trong năm 2019 kết nạp 2 đảng viên mới và giới thiệu thêm 2 quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Anh Nguyễn Hải Quang, đảng viên chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Ngân Yên Bái nói:
Thế về công tác phát triển đảng viên thì đơn vị chi bộ chúng tôi rất là chú trọng, bởi vì là chúng tôi còn mỏng về lực lượng. Cho nên là kế hoạch của chi bộ trong năm 2019 thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch và đang làm hồ sơ để trình cấp trên xét kết nạp từ 2 đến 4 đồng chí đoàn viên ưu tú vào đảng. Thế và phấn đấu đến năm 2021 thì chi bộ sẽ có một cái lượng đảng viên từ khoảng 10 đồng chí đảng viên trở lên. để đảm bảo cho chi bộ là mạnh đủ về số lượng cũng như là phấn đấu để đạt chi bộ để sẽ đạt cái danh hiệu là chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đáp ứng được cái yêu cầu phát triển công ty trong tình hình mới.
Công tác xây dựng, phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ở Yên Bái những năm gần đây đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, nhiều chủ doanh nghiệp đã nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí và phương thức hoạt động của tổ chức đảng, quan tâm thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức đảng trên tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh còn thấp. Trước thực trạng trên, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, quan tâm đối tượng kết nạp đảng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những người làm công tác quản lý doanh nghiệp, lao động là nữ. Đối với doanh nghiệp đã có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và các huyện thị thành ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp, tiến hành khảo sát đánh giá tình hình doanh nghiệp, thành lập tổ chức đảng, đồng thời đẩy mạnh công tác tạo nguồn để kết nạp đảng viên tại chỗ. Ông Nguyễn Phúc Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì cái thứ nhất là phải tích cực vận động tuyên truyền. Đây là cái khâu đầu tiên để người lao động của chúng dân người ta hiểu được cái mục đích, kể cả trong doanh nghiệp tư nhân cũng như là doanh nghiệp nhà nước, để ta thấy được cái trách nhiệm trong cái việc xây dựng doanh nghiệp, xây dựng đất nước, và người ta tự nguyện người ta tham gia. Thì đấy là cái việc vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi cũng có những cái biện pháp cho nó phù hợp, đấy, cải cách hành chính cho nó phù hợp với doanh nghiệp trên cơ sở nguyên tắc điều lệ đảng cũng như các văn bản hướng dẫn không được làm trái, nhưng phải được vận dụng cách hết sức linh hoạt để làm sao người ta nhanh hơn và người ta gọn hơn. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi phải thực hiện tốt cái đề án 04 hiện nay của tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.
Có thể khẳng định, doanh nghiệp nào quan tâm đến công tác xây dựng đảng thì vai trò uy tín của tổ chức đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên được khẳng định. Qua đó phát huy vai trò hạt nhân chính trị, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động và vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách cho tỉnh và sự phát triển của doanh nghiệp.
Quý vị vừa nghe ghi nhận những khởi sắc trong hoạt động đảng ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái do phóng viên Bích Thu, Nguyễn Minh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tháng nữa, học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông ở huyện Mù Căng Chải đang tăng cường ôn luyện, củng cố kiến thức cho học sinh và động viên, khích lệ tinh thần để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng này. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm học này, trường trung học phổ thông Mù Căng Chải có 220 học sinh lớp 12, trong đó chỉ có 77 học sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia xét tuyển vào đại học, cao đẳng, còn lại xét tốt nghiệp. Để giúp các em vững tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng tổ chức ôn luyện hệ thống lại kiến thức cho các em. Cô giáo Nguyễn Hồng Tươi, trường trung học phổ thông huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đa số là học sinh dân tộc, nên là các em thì nhận thức là cũng chưa được là được như các trường ở dưới thành phố. Nhưng mà ở trên này thì đối với bản thân chúng tôi thì ngay từ đầu năm là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch ôn thi và bám sát vào cái bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và đa số là dạy cho các em là cái kỹ năng để làm bài thi trắc nghiệm làm sao đó có hiệu quả và nhanh nhất. Và đối với chúng tôi ở đây là ngoài là chúng tôi hướng dẫn cho các em là làm, và chúng tôi còn hướng dẫn cả các em sử dụng cái máy tính Casio để cho các em làm sao mà dẫn đến được cái đáp án là nhanh nhất và chính xác nhất.
Về phía học sinh, các em cũng đang nỗ lực ôn thi với mong muốn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Em Hoàng Thị Duyên, trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải nói.
Kỳ thi có nhiều điểm mới, xong nhà trường đã tổ chức cho bọn cháu ôn tập từ đầu năm và vượt qua nhiều lần thi thử thì cháu cảm thấy là kết quả vẫn chưa được cháu mong muốn cho lắm. Xong cháu cần phải cố gắng hơn, ôn tập gấp rút hơn nữa.
Qua hai lần thi thử theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu khoảng 70%. Vì vậy, nhà trường đã lên phương án tổ chức ôn tập cho học sinh yếu, đồng thời đề nghị công đoàn ngành, huyện, quỹ vì người nghèo và hội khuyến học huyện hỗ trợ cho 77 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham dự thi. Hiện nhà trường đang tiếp tục ôn luyện đề cho các em đến hết ngày 15 tháng 6 và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị như lắp camera ở các phòng thi, khu vực để đề và bài thi, phục vụ cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Thầy giáo Vũ Văn Tiến, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Mù Căng Chải nói.
Từ nay đến kỳ thi thì chúng tôi đã vẫn tiếp tục tăng cường việc ôn tập cho các em, như là tuyên truyền để nhân dân nắm được cái quy chế thi và động viên con em mình bước vào kỳ thi. Và đến nay thì mọi cái công việc chuẩn bị từ cơ sở vật chất đến phối hợp với tham mưu phối hợp với các ngành ban trong huyện thì về công tác an ninh cũng như là công tác y tế và công tác chăm sóc sức khỏe về an toàn thực phẩm, chuẩn bị cái nơi nghỉ cho các cháu ở xa, đặc biệt là những cháu mà ở phân hiệu luôn về trường thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cái bán trú để giúp cho các em có nơi ăn nơi ở. Về các giám thị ở nơi xa về thì chúng tôi cũng đã liên hệ với các cái nhà nghỉ gần điểm thi, thuận lợi cho việc đi lại của các giám thị.
Tại Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Mù Căng Chải có 34 học sinh, trong đó một thí sinh tự do, 100% các thí sinh đăng ký xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Đến thời điểm này, trung tâm đang tập trung ôn luyện cho các em và đề nghị hỗ trợ cho 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 15kg gạo. Công đoàn ngành, hội khuyến học, quỹ vì người nghèo của huyện hỗ trợ 100.000 đồng cho các em tham gia trong những ngày thi. Em Lý Thị Kênh, lớp 12, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Qua hai kỳ thi thử thì em cũng đã đạt được khoảng 5-60% trong kỳ thi và thời gian bây giờ đến kỳ thi sắp tới lần này thì cũng chỉ còn đến một tháng nữa thôi, là em sẽ cố gắng hết sức để có được tất cả kiến thức mà các thầy cô đã dành cho em để em có thể đạt được kết quả cao nhất.
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Mù Căng Chải nói.
Cho đến thời điểm này thì về phía trung tâm đã cơ bản hoàn thành cái tiến độ và ôn thi cho các em học sinh, và từ nay đến trung tuần tháng 6 thì chúng tôi đã sẽ hoàn thành cái kế hoạch ôn thi đã trình ra Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như là sự giám sát của Ban Giám đốc Trung tâm. Về phía nhà trường để chuẩn bị cho kỳ thi thì trung tâm chúng tôi cũng đã làm tờ trình cùng họp với lại trường trung học phổ thông của huyện để có ra một cái kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi. Đối với Ủy ban Nhân dân huyện thì chúng tôi cũng đã trình kế hoạch để xin hỗ trợ về kinh phí chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.
Năm nay, huyện Mù Căng Chải có một điểm thi với 11 phòng thi, 254 thí sinh dự thi. Trên 93% là học sinh người dân tộc ở hai đơn vị, gồm Trường Trung học Phổ thông Mù Căng Chải, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục Thường xuyên huyện Mù Căng Chải. Để kỳ thi đạt kết quả cao, các trường đã phân hóa trình độ của học sinh để tổ chức ôn tập phù hợp với năng lực của các em. Tuy nhiên, qua hai lần thi thử theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ đạt yêu cầu còn thấp. Vì vậy, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo tăng cường giáo viên chủ chốt ở các trường, hướng dẫn ôn tập cho giáo viên và học sinh. Để đảm bảo cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 diễn ra an toàn đúng quy chế, Ban chỉ đạo kỳ thi của huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức học tập quy chế, nghiệp vụ thi, đặc biệt là những điểm mới trong quy chế thi được các nhà trường quán triệt tới các thầy cô giáo, nhân viên, các em học sinh và các bậc phụ huynh. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, chỉ đạo các nhà trường rà soát những học sinh khó khăn, đề nghị công đoàn ngành hỗ trợ, hội khuyến học có phương pháp hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham dự kỳ thi. Kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm thi, các phương án bảo vệ, đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông, điện lực, chỗ ăn nghỉ cho cán bộ giáo viên coi thi và các thí sinh. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chúng tôi cũng rà soát có được 109 học sinh là còn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tháng 6 này, thì huyện cũng đã chủ động huy động các cái nguồn lực là hỗ trợ cho các em, mỗi em là 15kg gạo trong tháng 6 này để các em ăn uống và đảm bảo được cái kỳ thi cho các em. Thế và huy động các cái nguồn lực để hỗ trợ cho 109 em này là mỗi em 100.000 đồng trong 3 ngày. Thế và các cái tổ chức khác như các nhà hàng và huyện đoàn cũng đã có cái kế hoạch để hỗ trợ các cái suất ăn trưa cho các em như năm 2018. Thế và cũng chuẩn bị các cái nội dung như là cơ sở vật chất, phòng thi rồi chỗ ngồi cho các em, và nhất là đảm bảo phòng cho trưởng điểm thi có lắp camera và sẽ có phó trưởng điểm sẽ trông 24/24 bảo đảm an ninh trật tự ở trên địa bàn. Thế rồi ngành y tế thì cũng đã có kế hoạch để đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đồng chí giám thị lên coi thi chỗ ăn chỗ nghỉ để đảm bảo sức khỏe để giám thị và học sinh làm tốt trong những cái ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm cao của thầy và trò các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tin tưởng rằng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải sẽ diễn ra thuận lợi, nghiêm túc và đạt kết quả cao.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Để hoàn thành nhiệm vụ bao phủ bảo hiểm y tế theo đúng lộ trình, thời gian qua, Bưu điện huyện Yên Bình đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển loại hình bảo hiểm y tế hộ gia đình và bước đầu đạt được một số kết quả, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Được cán bộ bảo hiểm xã hội và nhân viên Bưu điện huyện Yên Bình tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình, năm 2015, bà Bùi Thị Phượng ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đã mua bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hai vợ chồng và ba người con làm nghề tự do với tổng số tiền gần 3 triệu đồng một năm. Năm 2018, con trai bà bị tai nạn lao động. Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà gia đình bà chỉ phải đóng 20% tiền viện phí. Bà Bùi Thị Phượng ở thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình chia sẻ.
Với chính sách này thì tôi tham gia cái bảo hiểm y tế tự nguyện. Gia đình tôi có 5 người thì tham gia từ lâu rồi, nhưng mà tôi thấy là rất là tốt để nó bảo vệ cho mình. Trong khi đi khám bệnh này rồi thì là đi ốm đau hoặc là tai nạn đi nằm viện thì được giảm 80%, thế còn gia đình mình chỉ bỏ ra có 20% thôi. Đấy, tôi thấy là rất là tốt trong cái việc là mua cái bảo hiểm này.
Gia đình bà Hoàng Thị Dung ở thôn Đặng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Năm 2016, được Bảo hiểm xã hội tuyên truyền về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Và bản thân bà cũng từng chứng kiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn khi có người bệnh nặng mà không có thẻ bảo hiểm y tế. Nên bà đã quyết định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Mỗi năm gia đình bà đóng trên 2 triệu 400 nghìn đồng. Bà Hoàng Thị Dung, thôn Đặng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Bản thân tôi vừa qua tôi bị tai nạn ngã xe máy, bị gãy hai rãnh xương sườn. Tôi nằm viện Yên Bình trong 8 ngày thì vừa rồi chi phí cái bảo hiểm này của tôi phải nộp có 194.000 thôi. Đáng nhẽ tôi mà không có bảo hiểm thì phải trên 2 triệu đến 3 triệu trở lên. Nhưng mà tôi có bảo hiểm rồi thì chi phí nó giảm đi cho tôi rất nhiều. Phải nộp viện phí có 194.000. Tôi thấy bảo hiểm như này là quá tốt đối với tất cả bà con nhân dân.
Huyện Yên Bình hiện có 26 điểm bưu điện văn hóa xã và 12 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trực tiếp tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bưu điện huyện Yên Bình còn phối hợp với chính quyền địa phương trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế vì mục tiêu lâu dài. Chị Trần Thị Thanh Huyền, nhân viên điểm bưu điện văn hóa xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và tiền chi phí khám chữa bệnh sẽ lên tới 95%. Là một người địa phương làm công tác về bảo hiểm xã hội thì tôi đã tham mưu với Đảng ủy cũng như Ủy ban Nhân dân xã An Đà tuyên truyền tới toàn thể bà con nhân dân hiểu rõ hơn về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trong 4 tháng đầu năm thì xã An Đà đã có 497 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và có 22 đối tượng là tham gia bảo hiểm xã hội. Thì công tác phát triển tuyên truyền tới bà con nhân dân về công tác bảo hiểm xã hội cũng như bảo hiểm y tế sẽ được rộng rãi hơn, đông đảo bà con tham gia bảo hiểm xã hội hơn.
Sau hơn 6 năm triển khai luật bảo hiểm y tế sửa đổi, đến nay huyện Yên Bình đã có trên 12.400 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2019, toàn huyện có gần 1.000 người tham gia. Theo quy định hiện hành, mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người đầu tiên sẽ đóng tối đa bằng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm sẽ được giảm trừ mức đóng với giá lần lượt bằng 70%, 60%, 50%
và 40% so với mức đóng của người đầu tiên. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, cùng với đó đời sống khó khăn khiến nhiều hộ dân chưa thể tham gia bảo hiểm y tế cho tất cả các thành viên trong gia đình. Để tiếp tục phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bền vững, Bưu điện huyện Yên Bình sẽ phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính để người dân dễ dàng tham gia, phối hợp với Bưu điện huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mở rộng hệ thống đại lý thu bảo hiểm y tế. Bà Lương Thị Hằng, Giám đốc Bưu điện huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đơn vị cũng đã tổ chức tất cả các chương trình kế hoạch tại các địa bàn ở xã cũng như là ở trung tâm. Thì đối với phát triển dịch vụ thì chúng tôi cũng đã phối kết hợp chặt chẽ đối với chính quyền địa phương các cấp. Trước khi mà chúng tôi tổ chức các hội nghị, bao giờ chúng tôi cũng có báo cáo với các đồng chí lãnh đạo huyện cũng như là lãnh đạo địa phương và tổ chức công tác tuyên truyền ba bên. Và lực lượng công tác phối hợp bao gồm có cơ quan chuyên môn Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình và Bưu điện huyện Yên Bình và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Chúng tôi tổ chức các hội nghị tại trung tâm xã cũng như về tận từng thôn bản và tại điểm bưu điện xã tùy từng thời điểm phù hợp với cái đối tượng mà chúng tôi tuyên truyền.
Với nhiều giải pháp tích cực, huyện Yên Bình phấn đấu đạt mục tiêu 100% dân số toàn huyện đều được chăm sóc sức khỏe từ bảo hiểm y tế trong thời gian sớm nhất.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty cổ phần tập đoàn Thành Hưng cần tuyển. Cán bộ tuyển dụng số lượng 10 người, yêu cầu thân nhân tốt, trung thực nhiệt tình, công việc đại diện cho hãng tuyển dụng công nhân tại địa phương, tư vấn cho người lao động tiếp nhận và đưa công nhân về công ty tại Hà Nội để làm việc. Lương thỏa thuận, mức tối thiểu không dưới 7 triệu đồng một tháng. Tuyển 100 công nhân không cần bằng cấp, làm việc tại Hà Nội, có chỗ ở miễn phí, công việc chuyển dọn nhà, văn phòng cho cơ quan và các gia đình tại Hà Nội. Thu nhập đảm bảo 7 triệu một tháng, chưa tính khách hàng thưởng thêm. Lái xe taxi tải tại Hà Nội có bằng lái B2, lái mới được bổ túc lái miễn phí, hỗ trợ nhà ở miễn phí. Tháng đầu được công ty hỗ trợ thêm 60.000 trên một ngày ngoài lương, sau cam kết thu nhập từ 10 đến 12 triệu một tháng. Liên hệ ông Vương, Phó Tổng Giám đốc, điện thoại 0932 233631, số 104, Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gắt tô gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trách mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc theo quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống việc theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng việc theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng việc theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng việc theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng việc theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việc theo trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.